là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình phát thanh sáng nay, sau phần tin là ghi nhận các địa phương thực hiện hiệu quả chương trình 144 của tỉnh ủy. Cuối chương trình là chuyên mục Tuổi trẻ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban nhân dân tỉnh vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội nhập quốc tế năm 2019, triển khai kế hoạch hội nhập quốc tế năm 2020. Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Trong năm 2019, công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế của tỉnh Yên Bái đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tỉnh đã chủ động mở rộng tìm kiếm đối tác nhằm phát huy nội lực, tăng cường ngoại lực và phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Tỉnh Yên Bái đã triển khai nhiều hoạt động hợp tác hữu nghị hiệu quả, thực chất với tỉnh Vân Nam, Trung Quốc trên các lĩnh vực trao đổi đoàn, đào tạo cán bộ, văn hóa nghệ thuật, thiết lập mối quan hệ hợp tác và xúc tiến đầu tư với thành phố Mimasaka, Nhật Bản. Tỉnh đã tiếp đón và làm việc với nhiều đoàn công tác trong nước và nước ngoài đến làm việc tại tỉnh nhằm tìm kiếm cơ hội đầu tư, hợp tác, kinh doanh tại tỉnh. Đồng thời tổ chức các đoàn xúc tiến thương mại tại Hàn Quốc, tổ chức chương trình kết nối giao thương với các doanh nghiệp Trung Quốc, hội nghị kết nối cung cầu Yên Bái. Tỉnh đã tích cực chủ động phối hợp với các đơn vị trong và ngoài tỉnh thực hiện vận động viện trợ 4 dự án thuộc các lĩnh vực đầu tư xây dựng, kết cấu hạ tầng đô thị, kết cấu hạ tầng giao thông, hạ tầng nông nghiệp và phát triển nông thôn, khắc phục hậu quả thiên tai, y tế với tổng mức đầu tư trên 202 triệu đô la, tương đương gần 3.000 tỷ đồng. Trong đó, vốn nước ngoài đạt trên 1.800 tỷ đồng từ các nguồn vốn vay Quỹ Ả Rập Xê Út, vốn vay của Ngân hàng Thế giới VKB và vốn vay JICA Nhật Bản. Hiện nay tỉnh có 19 chương trình dự án ODA đang tổ chức triển khai thực hiện với tổng mức đầu tư hơn 4.000 tỷ đồng. Tổng doanh thu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI trên địa bàn tỉnh trong năm qua ước đạt khoảng 65 triệu đô la. Cùng với đó, nhận thức về tầm quan trọng của công tác hội nhập quốc tế đã có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại của tỉnh không ngừng được đổi mới về chất lượng và nội dung, hình thức thực hiện ngày càng đa dạng phong phú, đã góp phần vào công tác thu hút đầu tư của tỉnh. Trong năm 2020, công tác hội nhập quốc tế của tỉnh Yên Bái sẽ tập trung vào việc tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về hội nhập quốc tế, tăng cường mời gọi thu hút các doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài đến đầu tư kinh doanh tại địa phương, trong đó ưu tiên vào các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ, xây dựng cơ sở tầng, xúc tiến các hoạt động nhằm mở rộng quan hệ hợp tác hữu nghị với một số địa phương của các nước như Hàn Quốc, Anh và Cộng hòa Liên bang Đức. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các thành viên ban chỉ đạo tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương và địa phương về công tác đối ngoại, hội nhập kinh tế, đảm bảo giúp cho việc thực hiện các hoạt động đối ngoại, hội nhập kinh tế đảm bảo đúng định hướng và đạt hiệu quả. Các ngành, các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, xây dựng cơ sở tầng nhằm thu hút đầu tư, nhất là thu hút đầu tư nguồn vốn nước ngoài. Trong đó nhận định, hội nhập kinh tế là trọng tâm, hội nhập trong các lĩnh vực khác nhằm tạo thuận lợi cho hội nhập kinh tế và góp phần tích cực vào phát triển kinh tế, củng cố quốc phòng, đảm bảo an ninh trật tự, giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc, thúc đẩy phát triển văn hóa xã hội, đảm bảo an sinh và công bằng xã hội, triển khai thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận hợp tác với các đối tác nước ngoài, đặc biệt là mối quan hệ truyền thống với các tỉnh Vandermat, Chevri, Rarua, Cộng hòa Pháp, tỉnh Viêng Chăn, Senyamuli, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế. Tích cực chủ động phối hợp với Bộ Ngoại giao cũng như các bộ ban ngành trung ương trong triển khai các văn bản về hội nhập quốc tế của tỉnh, tăng cường công tác đối ngoại nhân dân.
Trong giai đoạn 2011-2019, thành phố Yên Bái đã hỗ trợ phát triển kinh tế cho các xã, xây dựng nông thôn mới và 780 dự án chăn nuôi, trồng trọt, máy móc, phát triển ngành nghề nông thôn. Trên 400 hầm bioga với tổng kinh phí hỗ trợ gần 14 tỷ đồng. Nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp mang lại hiệu quả kinh tế cao, như mô hình sản xuất rau an toàn của hợp tác xã Âu Lâu, Tuy Lộc và Văn Phú, mô hình trồng đào cảnh của các hộ dân thôn Ngòi Châu, xã Giới Phiên, quy mô 2 hectare, mô hình nuôi lợn rừng, chăn nuôi gà, trồng nấm linh chi, nấm mộc nhĩ, nấm sò. Đặc biệt, sản phẩm miến đào của xã Giới Phiên đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp chứng nhận nhãn hiệu tập thể từ năm 2016 với sản lượng miến hàng năm lên tới 750 tấn. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt gần 37 triệu đồng một năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 10,3%, 100% số xã trên địa bàn thành phố đã hoàn thành toàn diện 19 tiêu chí nông thôn mới. Năm 2020, thành phố Yên Bái phấn đấu có ít nhất một thôn nông thôn mới kiểu mẫu được công nhận, một xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.
Năm 2019, huyện Lục Yên đã trồng mới 2.570 ha rừng, đạt 100% so với kế hoạch, tỷ lệ che phủ rừng đạt 67,5%. Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, Hạt Kiểm Lâm huyện Lục Yên đã tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng, đặc biệt là các xã, thôn xây dựng nội quy, quy ước và hương ước bảo vệ rừng, đẩy mạnh tuyên truyền luật lâm nghiệp, góp phần nâng cao ý thức nhận thức của nhân dân tham gia bảo vệ rừng, đảm bảo các nhu cầu phục vụ đời sống của đồng bào các dân tộc, tác động đến rừng, nhờ đó không xảy ra các vụ cháy rừng. Thưa quý vị và các bạn, Tết Nguyên đán là thời điểm nhu cầu tiêu thụ thực phẩm, đặc biệt là rau xanh sẽ tăng cao. Nắm bắt được thị trường, năm nào cũng vậy, trước Tết Nguyên đán 2-3 tháng, người trồng rau ở thị xã Nghi Lộ lại xuống giống, tập trung chăm sóc, cố gắng cung cấp rau sạch an toàn cho người tiêu dùng vào đúng dịp Tết. Phản ánh của cộng tác viên chương trình. Những ngày này, gia đình ông Hoàng Văn Pành ở tổ dân phố 2, phường Cầu Thia, thị xã Nghi Lộ ra đồng từ sớm để chăm sóc bảo vệ hơn 1.700m2 rau súp lơ xanh, rau mùi và cà chua để phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân trong dịp Tết Nguyên đán. Ông Hoàng Văn Pành, tổ dân phố 2, phường Cầu Thia, thị xã Nghi Lộ nói:
phục vụ Tết thì hiện nay thì tôi đã trồng và đã được thu hoạch. Đấy, hiện nay thì cũng đang thu hoạch. Đấy, từ giờ đến Tết thì cái đứa rau phục vụ Tết của tôi thì chắc chắn là sẽ thu hoạch xong. Đấy, gọi là sau Tết thì tôi sẽ trồng thêm một đứa rau nữa. Gọi là mỗi năm thì thường thường tôi trồng từ 1 đến 3 đứa rau. Đấy, chủ yếu là cái đứa rau để phục vụ Tết thì tôi chú ý để trồng để phục vụ Tết là cũng phải lắm thời gian để mà làm nào để nó kịp bội thu Tết là thu hoạch xong.
Để chuẩn bị cho thị trường rau Tết, gia đình bà Hoàng Thị Minh Bắc, thôn Bản Vệ, xã Nghi An, thị xã Nghi Lộ trồng hơn 2.000m2 súp lơ xanh, su hào và bắp cải theo hướng an toàn. Hiện các loại rau đều đang cho thu hoạch với giá bán 8.000 đồng 1 kg súp lơ, su hào 10.000 đồng 1 kg. Trừ chi phí, gia đình chị Bắc sẽ thu nhập chục triệu đồng. Chị Hoàng Thị Minh Bắc, thôn Bản Vệ, xã Nghi An, thị xã Nghi Lộ cho biết:
tôi là một hộ gia đình trồng rau lâu năm, thì tôi cũng đã được học lớp tập huấn làm rau sạch. Thì từ khi trồng, từ khi làm đất trồng thì tôi cũng làm theo quy trình là như là đã được học, khâu chăm sóc rồi bón phân, làm như quy trình đã được học. Hiện nay rau đang sinh trưởng phát triển tốt, một số đã được thu, còn một số thì sẽ thu đúng vào dịp Tết để cung cấp rau cho Tết Nguyên đán ạ.
Thực hiện đề án nâng cao chất lượng giá trị sản phẩm ngành nông nghiệp giai đoạn 2016-2020. Những năm gần đây, diện tích rau an toàn của thị xã Nghi Lộ liên tục được mở rộng, đặc biệt là những diện tích rau phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân trong dịp Tết Nguyên đán. Hiện thị xã có hơn 10 hecta rau để phục vụ nhu cầu rau xanh trong dịp Tết. Năm nay, để giúp người dân nâng cao thu nhập trên một diện tích đất canh tác, bên cạnh việc hướng dẫn kỹ thuật, giám sát quá trình sản xuất, thị xã Nghi Lộ còn tích cực vận động nhân dân trồng các loại cây rau màu có giá trị kinh tế cao. Ông Hán Văn Biên, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ và Phát triển Nông nghiệp thị xã Nghi Lộ nói:
gian vừa rồi thì trung tâm dịch vụ hỗ trợ phát triển nông nghiệp đấy là trên rau của thị xã Nghi Lộ, đối với cây cà chua thì đã có bệnh héo xanh gây hại rất là nặng. Qua đó thì trung tâm dịch vụ đã đưa cái mô hình 0,1 ha vào cây cà chua ghép trên gốc cà tím vào trồng làm mô hình thử nghiệm, và cho đến nay thì mô hình đã đạt hiệu quả rất là tốt, được người dân rất là ủng hộ. Và cái mô hình đó thì bây giờ vẫn đang cho thu hoạch để đảm bảo từ giờ đến Tết đủ để cung cấp cho thị trường. Còn đối với những cây rau màu khác thì vẫn là sinh trưởng phát triển tốt. Trung tâm dịch vụ để đảm bảo cho cái nguồn cung ứng vào cái dịp Tết thì trung tâm dịch vụ tăng cường khuyến cáo tuyên truyền đến người dân thường xuyên kiểm tra đồng ruộng để phát hiện sớm và kịp thời xử lý những sâu hại trên cây rau, và chú ý sử dụng thuốc bảo vệ theo nguyên tắc bố đúng, ưu tiên sử dụng các loại thuốc sâu sinh học thân thiện với môi trường, đảm và tuân thủ cái thời gian cách ly để có cái sản phẩm an toàn, đảm bảo sức khỏe cho người sử dụng.
Nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất, tuân thủ quy trình bảo vệ chăm sóc, cây rau sẽ đem lại thu nhập ổn định cho người dân.
Huyện Trạm Tấu hiện có các điểm du lịch hấp dẫn như đỉnh núi Tà Trì Nhù ở xã Sa Hồ có độ cao 2.979m so với mực nước biển, đỉnh Tà Xùa cao 2.865m ở xã Bản Công, du lịch nghỉ dưỡng, tắm nước khoáng nóng, du lịch cộng đồng, du lịch đồi thông eo gió. Năm 2020, huyện Trạm Tấu phấn đấu thu hút trên 30.000 lượt khách du lịch. Để đạt mục tiêu này, huyện tiếp tục tập trung quy hoạch tổng thể phát triển du lịch, xây dựng hệ thống hạ tầng cơ sở đồng bộ và phát triển nguồn nhân lực đảm bảo chất lượng, phát triển các sản phẩm du lịch đặc thù gắn với bản sắc văn hóa. Hình thành các tour du lịch giúp du khách trải nghiệm, khám phá các điểm du lịch hấp dẫn. Cùng với phát triển du lịch, huyện Trạm Tấu sẽ quan tâm chỉ đạo các địa phương bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số và phát triển du lịch văn hóa tâm linh và khôi phục các lễ hội.
Năm 2019, Liên đoàn Lao động tỉnh đã ký kết 40 chương trình hợp tác với các đơn vị doanh nghiệp trong việc mở các gian hàng bán giảm giá, bán bảo hiểm xe máy giảm giá, trao thẻ SIM miễn phí, tặng quà cho 1.000 đoàn viên công nhân lao động với tổng trị giá trên 2 tỷ đồng. Ngoài ra, Liên đoàn Lao động tỉnh đã ký kết 32 bản thỏa ước lao động tập thể đảm bảo các chế độ chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. 798 đơn vị thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động tỉnh đã hỗ trợ 24 hộ thoát nghèo thực hiện tốt phong trào mỗi công đoàn cơ sở một lợi ích đoàn viên, hướng dẫn các hoạt động cụ thể thiết thực để giúp đỡ các hộ nghèo, đẩy mạnh công tác bảo vệ chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên người lao động.
Quý vị vừa theo dõi những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, chương trình hành động số 144 của tỉnh ủy được triển khai năm 2019 là thước đo quan trọng nhất đối với các địa phương đơn vị, căn cứ vào đó đánh giá thực chất các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao. Kết quả hoàn thành cũng là động lực tạo ra bầu không khí thi đua sôi nổi tại tất cả các huyện, thị, thành phố, góp phần giúp tỉnh Yên Bái hoàn thành toàn diện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trong năm qua. Ghi nhận của phóng viên Bích Thu, Nguyễn Minh. Chương trình hành động 144 của tỉnh ủy đã tạo xung lực mới để tất cả 9 huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh thi đua nỗ lực và sáng tạo để kết quả đi vào thực chất hơn, thúc đẩy hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của từng địa phương. Tiêu biểu đó là mức tăng trưởng kinh tế ấn tượng, chương trình xây dựng nông thôn mới có những thành tựu nổi bật. Năm qua, Yên Bái có thêm 23 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới toàn tỉnh lên 67 xã. Triển khai hiệu quả chương trình hành động 144, huyện Trấn Yên không chỉ hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ với những con số ấn tượng mà còn là địa phương đầu tiên đạt chuẩn huyện nông thôn mới của tỉnh và cả khu vực trung du miền núi phía Bắc. Phong trào xây dựng nông thôn mới ở Trấn Yên thực sự trở thành điểm nhấn quan trọng, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, tạo sự đồng thuận nhất trí cao trong nhân dân. Trao đổi về vấn đề này, đồng chí Nguyễn Tiến Phước, Bí thư Huyện ủy Trấn Yên nói:
trên cơ sở cái chương trình hành động số 144 cũng như kế hoạch số 131 của tỉnh ủy thì huyện Trấn Yên đã cụ thể hóa các chỉ tiêu nhiệm vụ bằng kế hoạch số 130 của huyện ủy, trong đó thì giao các cái nhiệm vụ chi tiết đến từng xã, thị trấn và cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện. Và cũng với cái tinh thần đó thì tại các xã, thị trấn, cơ quan đơn vị tiếp tục xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện để giao nhiệm vụ xuống đến các thôn bản, tổ dân phố. Và việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2019 theo chương trình hành động 144 của tỉnh ủy đã được cả hệ thống chính trị vào cuộc, được người dân đồng tình ủng hộ, hồ hởi, phấn khởi. Và có thể nói là chưa có bao giờ có một cái tinh thần thực hiện các cái chỉ tiêu nhiệm vụ về phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn huyện cũng như ở các cái cơ quan đơn vị nó được sôi động, sôi nổi và với cái quyết tâm cao như năm nay.
Chưa bao giờ ở huyện vùng cao Trạm Tấu khí thế thi đua lao động sản xuất lại sôi nổi và quyết tâm như năm 2019. Phát huy tiềm năng lợi thế địa phương, Trạm Tấu đã tập trung phát triển nông lâm nghiệp. Năm 2019, lĩnh vực nông nghiệp được giao 10 chỉ tiêu cụ thể, trong đó có những chỉ tiêu rất khó đối với nông nghiệp vùng cao. Tuy nhiên, với những cách làm sáng tạo, bám sát định hướng của chương trình 144, Trạm Tấu là địa phương đầu tiên công bố hết dịch tả lợn châu Phi, cũng là một trong ít những địa phương hoàn thành và vượt mục tiêu các chỉ tiêu thuộc lĩnh vực nông nghiệp. Ông Nguyễn Thành Hưng, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Trạm Tấu nói:
chương trình hành động 144 của tỉnh ủy thực hiện nhiệm vụ năm 2019 được ban hành có rất nhiều ưu điểm. Thế và khi triển khai ở huyện thì đối với ngành nông nghiệp thì chúng tôi cũng thấy rất nhiều cái thuận lợi ở cái điểm mà khi xuống với người dân thì người ta đều đồng tình ủng hộ. Thế và các thôn bản thì cũng thi đua tăng gia sản xuất.
Chương trình hành động 144 được triển khai là cơ sở quan trọng để huyện vùng cao Trạm Tấu cụ thể hóa vào điều kiện thực tế, thường xuyên có sự kiểm tra giám sát về chất lượng cũng như tiến độ, nên 35 chỉ tiêu được giao và đặc biệt 8 chỉ tiêu nhiệm vụ giao bổ sung, Trạm Tấu đều hoàn thành ở mức cao nhất. Các chỉ tiêu khó như giảm nghèo, giảm dưới 10% số người xuất cảnh trái phép đều vượt kế hoạch đề ra. Ông Trần Ngọc Luận, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Trạm Tấu trao đổi thêm về vấn đề này như sau.
Có nhiều chỉ tiêu chúng tôi đạt vượt mức rất cao, ví dụ như là thành lập doanh nghiệp, thành lập hợp tác xã, thành lập tổ hợp tác. Trong lĩnh vực nông lâm nghiệp chúng tôi cũng có nhiều kết quả vượt bậc. Và hơn nữa là có nhiều các cái nội dung ngoài chương trình 144 mà được giao thêm. như là khai hoang 50 ha ruộng bậc thang là chúng tôi cũng đã hoàn thành.
Năm 2019, tất cả các địa phương trên địa bàn tỉnh phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức. Đặc biệt, dịch tả lợn châu Phi bùng phát đã ảnh hưởng đến đời sống một bộ phận nhân dân. Tuy nhiên, những yêu cầu định hướng trong chương trình hành động 114 của tỉnh ủy như một giải pháp hữu hiệu để việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội tại các địa phương được thuận lợi hơn. Nhiều địa phương như Mù Cang Chải được đánh giá là có rất nhiều sáng tạo trong tổ chức thực hiện các chỉ tiêu được giao theo chương trình hành động 114. Huyện ủy đã chỉ đạo phân công nhiệm vụ chi tiết thực hiện trên nguyên tắc, huyện không giao thấp hơn chỉ tiêu tỉnh giao, các ngành địa phương không xây dựng chỉ tiêu thấp hơn huyện giao. Đối với các chỉ tiêu khó, huyện yêu cầu có kịch bản thường xuyên rà soát những khó khăn để tập trung tháo gỡ, nhờ đó cả 32 chỉ tiêu nhiệm vụ theo chương trình 114 đều hoàn thành, trong đó có 3 chỉ tiêu đạt cao nhất từ trước đến nay. Trong thực hiện chương trình 114, Mù Cang Chải còn sáng tạo đi đầu thực hiện mô hình ngày cuối tuần cùng dân. Đến nay mô hình đã được lan tỏa trở thành hoạt động thường niên của tất cả các địa phương trên địa bàn tỉnh.
Ông Nông Việt Yên, Bí thư Huyện ủy Mù Cang Chải cho biết thêm.
Đặc biệt là nó tạo ra một cái sự thay đổi mạnh mẽ về tư duy cũng như là hành động của cán bộ đảng viên cũng như là đến các cấp ủy, chính quyền, các địa phương, cơ quan, đơn vị. Thứ nữa là nó tạo ra được một cái sự chủ động trong việc tổ chức triển khai thực hiện cũng như là một cái không gian để cho mỗi cán bộ đảng viên rồi là mỗi một cơ quan đơn vị có thể sáng tạo trong quá trình thực hiện để làm sao thực hiện tốt các mục tiêu nhiệm vụ của mình.
Nhiều năm qua huyện Yên Bình gặp khó khăn trong việc thực hiện các chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội, nhất là chỉ tiêu thu ngân sách. Tuy nhiên năm 2019 nhờ bám sát vào chương trình 114 nên Yên Bái đã bứt phá đi lên ngay từ những tháng đầu năm. Đến hết tháng 11, Yên Bình đã hoàn thành 100% chỉ tiêu và 4 nhiệm vụ. Kết thúc năm, có tới 26 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức tỉnh giao. Lần đầu tiên, huyện thu ngân sách đạt 273 tỷ đồng và cũng là địa phương đầu tiên của tỉnh hoàn thành kế hoạch thu ngân sách năm 2019. Để có được những kết quả nổi bật này, sau khi giao kế hoạch quán triệt nội dung chương trình đến toàn thể đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp, huyện Yên Bình thường xuyên tổ chức các đoàn công tác kiểm tra, tháo gỡ những vấn đề còn vướng mắc, kịp thời động viên khen thưởng những đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc.
Ông Nguyễn Văn Trọng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Yên Bình nói.
Chương trình 144 thì đặt ra một cái yêu cầu rất là cao. Nhưng mà cái yêu cầu cao này lại phù hợp với lại cái cuộc thi đua để mà chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đảng toàn quốc. Như vậy là khẳng định là tạo lên một cái tinh thần đoàn kết, tạo lên một cái trách nhiệm và tạo lên một cái sức phấn đấu rất là vượt bậc để mà hoàn thành.
Những kết quả quan trọng mà các địa phương trên địa bàn đạt được trong năm đã góp phần để kết thúc năm 2019. Yên Bái hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch 30 trên 32 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội theo nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt trên 7%, cao nhất trong 4 năm gần đây. Chương trình xây dựng xã đạt chuẩn thôn mới vượt 2,7% so với nghị quyết Đại hội 18 đã đề ra. Thương mại dịch vụ tăng cao vượt 25% so với năm 2018. Kim ngạch xuất khẩu đạt 170 triệu đô la Mỹ. Lần đầu tiên cũng ghi nhận những nỗ lực lớn lao của các cấp các ngành trong công tác giảm nghèo bền vững khi tỷ lệ hộ nghèo giảm hơn 6%. Riêng tại hai huyện vùng cao, tỷ lệ giảm nghèo đạt trên 10%. Lĩnh vực này năm qua Yên Bái được đánh giá là điểm sáng của cả vùng Tây Bắc. Đây là cơ sở quan trọng để Yên Bái vững bước vào năm 2020, năm cuối thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ theo nghị quyết Đảng bộ 18 đã đề ra, hướng tới Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.
Lòng Thưa quý vị và các bạn, cùng với các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh, Phòng khám đa khoa Phú Thọ 738 đường Nghiên Ninh, thành phố Yên Bái đã phát huy tốt tinh thần y đức của đội ngũ y bác sĩ, khai thác có hiệu quả các trang thiết bị y tế hiện đại vào công tác khám chữa bệnh, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho người dân. Đây là một trong những mô hình khám bệnh liên doanh liên kết tại địa bàn thành phố Yên Bái đã và đang góp phần nâng cao sức khỏe cho cộng đồng.
Hiện nay, Phòng khám đa khoa Phú Thọ có đội ngũ y bác sĩ có trình độ được chuẩn hóa, 100% cán bộ y bác sĩ trên đại học giàu kinh nghiệm. Đặc biệt, phòng khám đã được cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO 9001-2015, có đầy đủ các chuyên khoa khám bệnh như khoa nội, ngoại, sản, nhi, mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt. Cùng với đó, phòng khám còn được trang bị hệ thống máy móc thiết bị hiện đại đạt tiêu chuẩn quốc tế, có thể kể đến như máy chụp cộng hưởng từ, máy chụp cắt lớp vi tính, máy đo mật độ loãng xương, máy đo chức năng hô hấp, máy siêu âm Doppler, xuyên sọ, máy siêu âm màu 4D và hệ thống máy xét nghiệm đồng bộ, vận hành một quy trình xét nghiệm quy củ và chuyên nghiệp, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu y tế nghiêm ngặt, đảm bảo kết quả chính xác và an toàn tuyệt đối cho khách hàng. Kế thừa mô hình bệnh viện của hệ thống y tế cao cấp trực thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, bệnh viện hạng 1 hiện đại bậc nhất khu vực Trung Du miền núi phía Bắc. Trong năm 2019, Phòng khám Đa khoa Phú Thọ tại 738 đường Yên Ninh, thành phố Yên Bái đã khám cho hơn 40.000 lượt bệnh nhân, trong đó có 35.000 lượt người có thẻ bảo hiểm y tế, đã kịp thời phát hiện các bệnh hiểm nghèo và các vấn đề sức khỏe, giúp cho người bệnh phòng tránh theo đúng chỉ dẫn phác đồ điều trị của đội ngũ thầy thuốc có trình độ tay nghề chuyên môn vững vàng. Không chỉ chú trọng về chuyên môn, đội ngũ nhân viên phòng khám còn được đào tạo các kỹ năng giao tiếp, chăm sóc khách hàng nhằm đem lại sự hài lòng thoải mái nhất cho người bệnh khi đến với phòng khám.
Quý vị đang theo dõi chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Phần cuối chương trình là chuyên mục Tuổi trẻ. Sinh ra và lớn lên ở vùng đất quê, chàng thanh niên Vũ Đình Khánh ở thôn 2 xã Hòa Quang, huyện Trấn Yên quyết định làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Không sản xuất quế nguyên liệu như nhiều người dân trong xã, Khánh đã quyết định chế biến thành các sản phẩm như ống điếu, tinh dầu quế để nâng cao thu nhập. Hiện Vũ Đình Khánh đang là giám đốc hợp tác xã quế Khánh Thành. Chương trình hôm nay mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với thanh niên trẻ Vũ Đình Khánh qua phóng sự sau.
Với khát vọng vươn lên làm giàu bằng chính bàn tay lao động của mình, Vũ Đình Khánh ở thôn 2 xã Hòa Quang, huyện Trấn Yên quyết định tìm hướng đi mới từ chính thế mạnh của địa phương. Qua học hỏi và tìm hiểu, nhận thấy quế thành phẩm được thị trường nhiều nước trên thế giới ưa chuộng và giá thành cao, Khánh đã mạnh dạn vay mượn người thân trong gia đình và bạn bè gần 200 triệu đồng để xây dựng nhà xưởng, làm sân phơi và một số máy móc phục vụ sản xuất. Do đây là hướng đi mới, chưa có ai từng làm ở Hòa Quang, nên bước đầu Khánh đã gặp không ít khó khăn trong việc làm chủ công nghệ cũng như phát triển thị trường. Khánh tâm sự.
Mình mở một cái hợp tác xã mà sản xuất với chế biến quế này, hay là dân dân ở đây thì chưa ai nhìn thấy mình làm như thế. Đến bản thân người nhà có lúc người nhà, những người ở trong nhà đôi khi còn không tin. Nhưng cũng qua thời gian ban đầu là mình làm, khi mình có những khách hàng ổn định thì là mọi người bắt đầu tin tưởng, thì mình cũng dễ vay vốn hơn. Hay khó khăn nhất là bây giờ của mình gặp đó chính là nguồn vốn. Vì làm quế này từ thu mua về mình chế biến thì mình cần nguồn vốn rất lớn.
Vừa học vừa làm, Khánh đã từng bước làm chủ công nghệ, có thêm kinh nghiệm trong sản xuất nên sản phẩm ngày càng có chất lượng đảm bảo, mẫu mã đa dạng, đáp ứng được đòi hỏi của nhiều khách hàng khó tính. Hơn nữa, để sản phẩm có đầu ra ổn định, không quản ngại khó khăn vất vả, Khánh đã chủ động giới thiệu quảng bá sản phẩm ở nhiều nơi và đứng ra thành lập hợp tác xã quế Khánh Thành để xây dựng thương hiệu cho sản phẩm của chính mình. Hiện nay hợp tác xã của Khánh đang sản xuất các mặt hàng như quế ống điếu, quế điếu thuốc, quế trẻ, tinh dầu quế, với giá bán trung bình từ 100 đến 200.000 đồng 1 kg quế khô thành phẩm và 40 đến 50.000 đồng 1 kg quế tươi. Các sản phẩm của hợp tác xã Quế Khánh Thành đã có mặt ở nhiều nước trong khu vực và vươn sang thị trường châu Âu. Do mùa thu hoạch quế chỉ kéo dài từ tháng 3 đến tháng 10 âm lịch nên để có nguồn nguyên liệu đảm bảo cho sản xuất quanh năm đáp ứng nhu cầu của khách hàng, hiện Khánh đang tập trung tìm mối liên kết giữa các cơ sở sản xuất. Anh Khánh cho biết thêm.
Trong năm tới thì mình sẽ vận động người dân sẽ làm không bán nguyên liệu tươi nữa, không bán nguyên liệu thô nữa mà sẽ làm sơ chế, chế biến. Mình sẽ hướng dẫn họ và mình bao tiêu, mình thu mua lại cái sản phẩm họ chế biến ra. Và hai là mình cũng mong muốn là được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi hỗ trợ để mình phát triển, mình mở rộng hơn.
Mặc dù hợp tác xã Quế Khánh Thành của Khánh mới thành lập từ đầu năm 2019, nhưng đến nay đã xuất bán được khoảng 70 tấn quế, nguyên liệu, đem về nguồn thu nhập hàng tỷ đồng. Dám nghĩ, dám làm, bước đầu Khánh đã tìm được hướng đi trong phát triển kinh tế và giải quyết việc làm cho gần chục lao động tại địa phương và bao tiêu sản phẩm cho nhiều hộ dân trong xã. Ông Phạm Văn Đạo, Phó Chủ tịch xã Hòa Quang, huyện Trần Yên nói.
Mô hình này thì cũng mới thành lập năm 2019, thế nhưng mà bước đầu thì cũng đã đang lại hiệu quả. Thế là đã về trong cái giai đoạn mà quế, làm quế là có mùa vụ, thế thì cũng đã giải quyết được cho lao động nông nhàn từ 7-8 lao động, thậm chí có giai đoạn đến 10-12 lao động thì tùy theo cái đơn hàng. Bước đầu đã giải quyết được lao động nông nhàn cho bà con nhân dân ở đây. Thế trong ở đây thì tận dụng cái nguồn lao động này, bởi vì lao động chính, ví dụ như thanh thiếu niên có sức khỏe, có đủ độ tuổi thì người ta vào công ty may. Để còn lại thì ở nhà thì là tham gia lao động vào các hợp tác xã, ví dụ như là hợp tác xã của anh Khánh ở đây. Thế và một số khác thì chăn nuôi ở trong xã Hồ Quang thì chăn nuôi cái gia cầm. Thì cũng là mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Xã Hòa Quang, huyện Trần Yên có 800 hectare quế, chiếm hơn một nửa tổng diện tích đất lâm nghiệp của xã. Chính vì thế, hướng đi trong phát triển kinh tế của Vũ Đình Khánh không chỉ đảm bảo đầu ra sản phẩm cho nhiều hộ gia đình trong thôn mà còn tạo việc làm ổn định, nâng cao thu nhập cho nhiều hộ dân, qua đó góp phần xây dựng thương hiệu cho sản phẩm quế của Hòa Quang.
Thông tin và quảng cáo.
Ô nhiễm không khí là mối nguy hại hàng đầu đối với sức khỏe con người.
Theo thông tin từ Tổ chức Y tế Thế giới WHO, ô nhiễm không khí gây ra cái chết sớm cho khoảng 4,2 triệu người trên thế giới.
Ở Việt Nam, có hơn 60.000 người chết do bệnh tim, phổi và các chứng bệnh khác liên quan tới ô nhiễm không khí. Trung bình mỗi ngày có 164 người tử vong vì hít thở.
Để chủ động bảo vệ sức khỏe và hành động vì một môi trường không ô nhiễm, mỗi người trong chúng ta cần
giảm triệt để các nguồn phát thải bụi từ không khí, từ việc sử dụng bếp than, bếp củi hay các thiết bị sản sinh khói bụi.
Ưu tiên sử dụng các phương tiện giao thông và nhiên liệu thân thiện với môi trường. Phủ xanh môi trường sống, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sống, bảo vệ rừng và cây xanh trong cộng đồng.
Hạn chế tiếp xúc với không khí ô nhiễm nhiều nhất có thể và ăn uống lành mạnh để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta vì cuộc sống hôm nay và cho các thế hệ mai sau.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.